Chào quý vị, đây là tối cuối cùng của cái tuần thứ nhì của thiền thất. Ba tuần nữa mọi người ra sao? Tu thiền chúng ta theo cái truyền thống người Trung Hoa, cái thiền tông được từ qua ngài Bồ Đề Đạt Ma, không giống như ngài Tiến Hóa, ngài đem cái pháp thiền từ Trung Hoa qua nước Mỹ. Và cái cách tu luyện chúng ta đó là nó xuất gốc từ cái mấy cái tổ sư người Trung Hoa, nhất là sau khi mà cái thiền tông được truyền qua người qua nước Trung Hoa đó, không có cái thiền viện. Thành mấy cái thiền sư đó hồi trước đó, thời đầu tiên đó, thì họ sống trong mấy cái tu viện mà tu luật ở trong cái chùa tu luật mà tu thiền, cho tới khi mà ngài Bách Trượng thiền sư đó. Thì cho tới khi ngài Bách Trượng thiền sư là đệ tử của ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ là một trong vị thiền sư mà nổi tiếng nhất trong cái lịch sử của thiền tông Trung Hoa. Ngài Mã Tổ là cái vị tổ sư mà được công nhận là đã huấn luyện cho những cái tổ sư của năm cái tông phái của thiền tông bên Trung Hoa. Nhất là ngài Mã Tổ đã dạy cho Bách Trượng thiền sư. Ok. Ngài Bách Trượng thiền sư xuất gia tuổi còn trẻ, thì ngài bắt đầu bằng cách là ngài tu bằng cách nghiên cứu cái tam tạng kinh điển. Rồi theo cái truyền thống hồi đó, ngài mới đi xin phép thầy, rời thầy đi mà kiếm một thiền trí thức. Truyền thống người Trung Hoa là quý vị sau khi mà học với thầy rồi, thời gian rồi thì có quyền xin phép thầy để mà đi tham phỏng thiền trí thức. Thường thường họ đi xa lắm, họ kiếm mấy cái người mà thiền trí thức, mấy thầy giỏi đó, gọi là minh nhãn sư, làm cái người mà có cái trí huệ chân chính để tới đó mà xin được dạy. Tới gặp một thiền sư như vậy giống như đang bị phỏng vấn vậy đó, hồi đó như vậy đó. Nhưng mà cái gì mà xứng đáng thì thiền sư nó sẽ cho phép cái vị ở lại để mà dạy. Hồi đó đó, nếu như mà cái vị được phép mà sư phụ cho phép thì thiền trí thức cho phép cái vị được vào, được cho một cái giường, xong rồi cho một cái chỗ để mà ngồi nghiên cứu sách vở trong cái thiền viện, bắt đầu tham gia vào cái sự huấn luyện của cái chùa. Và khi mà ngài Bách Trượng thiền sư tới mà xin Bách Trượng mà tới xin học với ngài Mã Tổ, hồi đó ngài Mã Tổ là nổi tiếng nhất, ngài Mã Tổ lập tức chấp nhận. Trong cái thiền viện cái vị có cái vị phương trưởng là làm chủ, rồi ngài phương trưởng mới chọn một cái vị gọi là thủ lãnh của đại chúng. Cái người thủ lãnh này là bốn phần trách nhiệm là hướng dẫn cho đại chúng. Thành ra trong cái thiền viện như vậy, trong cái một cái buổi lễ như vậy, cái người mà thủ tọa đó là làm gì là tất cả đại chúng làm theo như vậy. Như trong lúc mà tán lưu hương mà ngài lại xuống là tất cả lại theo. Ngài là một cái làm hướng dẫn cho đại chúng. Mặc dù ngài Mã Tổ có rất nhiều đệ tử rất là giỏi, thiền sư rất là giỏi. Ngài Bách Trượng thiền sư hồi đó còn trẻ lắm mà được chọn, Mã Tổ chọn làm cái thủ tọa ngay lập tức. Thì từ đó nó bắt đầu một cái sự huấn luyện của ngài Mã Tổ cho ngài Bách Trượng thiền sư, đích thân dạy cho ngài Bách Trượng thiền sư. Rồi sau này có một cái vị tỉnh trưởng đó, họ mời Mã Tổ tới một cái chùa cư trú, một cái chùa lớn hơn nữa. Rồi Bách Trượng thiền sư mới tổ chức cái chùa đó lớn ra mà để mà dạy thêm, huấn luyện thêm nhiều người nữa. Thì sau khi mà Mã Tổ qua đời đó, thì những cái người thiền sinh của Mã Tổ, học sinh của Mã Tổ mới rời cái chùa, mới đi ra thiết lập mấy cái thiền viện khắp tất cả cái nước Trung Hoa. Lúc đó là bắt đầu cái sự thịnh hành của cái thiền, cái pháp môn thiền của trong tới đường. Cái là hay nhất là bao nhiêu những cái vị thiền sư đó, đó họ giỏi lắm, họ giác ngộ rồi họ vẫn ở học thêm với ngài Mã Tổ cho tới khi ngài Mã Tổ qua đời. Nên quý vị thấy cái trình độ ngài Mã Tổ nó cao chừng nào đó. Những người đó giác ngộ rồi vẫn ở tiếp để mà học tiếp, tại vì được vẫn tiếp tục được ngài Mã Tổ dạy. Thành thời buổi này quý vị biết không, mấy cái thầy cô đó khi mà học một tí nghề rồi, biết một tí rồi, biết giỏi, nghĩ là mình giỏi hơn mấy thầy cô khác rồi, thì có những cái người Phật tử người ta sẽ nói và bạch thầy bạch cô, cái tiểu bang con nó cần một cái chùa, mà cô thầy giỏi quá, cô ở đây làm cái gì, qua kia con xây cái chùa cho cô, cho thầy. Thế bởi cái vị thế đời xưa đó, mấy cái người tu sĩ đó, người ta có cái tinh thần là muốn tu để mà đắc cái giải thoát cái đạo và mở trí hệ chân chính, chứ còn không có thích mấy cái chuyện chùa chiền này nọ. Thời đó cái thời thịnh hành nhất của Thiền Tông người Trung Hoa bên đời Đường đó, tới đời Tống, họ bỏ đi, họ rời cái chùa rồi họ đi bắt đầu dạy truyền cái Thiền Tông. Rồi ngài Bát Trường Thiền Sư đó, lại tiếp tục ở đó làm phương trưởng thay thế ngài Mã Tổ. Sau đó ngài dọn qua bên Ngũ Đài Sơn đó, thì ngài nghỉ dừng chân một cái dừng chân lại cái đồi đó, thì cái người chủ đồi đó mới nói là bạch thầy, thầy có muốn xây cái chùa ở đây không? Con muốn cúng dường cái đất để cho thầy xuống xây cái chùa. Vậy ngài mới thiết lập một cái thiền viện ở bên Ngũ Đài Sơn đó, phía Ngũ Đài Sơn đó. Không bao lâu hết đó, cái thiền viện ngài rất là nổi tiếng. Lúc đó ngài Bát Trường Thiền Sư nhớ làm một chuyện mà chưa bao giờ xảy ra lúc trước đó. Ngài Bát Trường Thiền Sư làm cái chuyện rất là tuyệt vời. Ngài biên một cuốn sách, ngài soạn cuốn sách ra những cái quy luật của cái thiền viện. Ngài là người đầu tiên mà chủ trương cái thiền viện phải tự túc, không đi khất thực nữa. Tức đi ngược lại cái truyền thống người nguyên thủy, đứng nguyên thủy là họ trồng trọt, họ đi làm việc, họ trồng trọt cực khổ lắm. Mình cần cái người mà có phải ui thịt bắp một tí nữa. Thành ra thôi đó là như cái ông hiền giới này chắc là không ai nhận vào chùa đâu, thiền viện đâu, tại vì ông ốm á. Còn mấy người như ông mà sẵn cái ông như người Tàu kia là phải ui thịt bắp là phải nhận mà ngay lập tức. Tại mình cần mấy cái người phải ui thịt bắp như vậy để mà làm việc. Ngài Bát Trường Thiền Sư mới nghĩ ra một cái phương pháp mới rất là tuyệt vời. Ngài nói là bây giờ cái ý kiến rất là hay, rất là cách mạng hóa. Là tại sao? Tại vì càng người càng nhiều người tới thì cái chùa càng ngày càng cần nhiều tài vật hơn để mà lo cho người tu hành. Tại nên họ phải làm việc thì họ tự trồng trọt thì họ có thể tự túc được. Đây là cái sự bắt đầu của cái truyền thống thiền viện ai cũng tự túc hết. Rồi bởi vậy khắp nước Hoa, nước Trung Hoa đã bắt chước như vậy. Xong rồi khi mà thiền tông được truyền qua bên Nhật Bản với lại Đại Hàn với Việt Nam với lại Miến Điện này nhỏ thì họ cũng bắt chước như vậy. Bởi vậy mới gọi là cái đó là theo cái truyền thống của cái thiền tông mà bên Trung Hoa. Biên một cuốn sách, soạn cuốn sách ra. Thì quý vị nhớ không, lúc trước đó, là trước đó thì chỉ có ở mấy cái chùa khác thôi. Bây giờ có cái gọi là cái thiền viện đạo. Thì quý vị biết không? Sau đó cái Lục Tông đó, trước là mấy thiền sư ở với chùa Lục Tông đó. Thì sau những cái chùa Lục Tông đó, là có truyền thống họ là học luật nhưng để họ phải thiền. Thì nó có ảnh hưởng cái thiền nó dính ở trong. Thằng ngài Bát Trường Thiền Sư một cái vị cách mạng gia, ngài đổi cái mà cải tạo lại một cái hệ thống của cái tu hành bên Trung Hoa mà tạo ra một hệ thống gọi là hệ thống thiền viện. Thằng ngài lập bài ngài truyền lưu lại một cuốn sách gọi là cái thanh tịnh quy luật thanh tịnh của cái thiền viện. Đó là cái căn bản của tất cả những quy củ của thiền viện, của cái hệ thống thiền tông người Trung Hoa. Thành ra cái những cái truyền thống bây giờ, thiền viện bây giờ là từ xuất gốc từ cái ngài Bát Trường Thiền Sư đó. Quý vị thấy ngài cái chiêu hệ dễ sợ, thầy kính phục nhất. Thầy nhìn đó, thầy nhìn một ông thầy, thầy coi thử là cái ông thầy đó sau khi mà ông đi rồi, ông đã làm gì, ông lưu lại cái gì cho cái đời sau. Thầy nhìn cái người thầy đó, bằng cách là coi thử cái công, cái ông có cái công lao gì cho đời sau, sau khi ông chết. Bát Trường Thiền Sư là một trong nhị thiền sư mà thầy phục dễ sợ, là cái hệ thống chúng ta nhờ của Bát Trường Thiền Sư. Thành ra sách của ngài có giá trị dễ sợ. Có ai thắc mắc gì không? Mình có cái thiền viện trong tương lai, có thể cái thiền viện ở đâu, có thể ở đây hoặc có thể chỗ khác, không biết là because this chỗ nó nhỏ, chỉ huấn luyện được 20-30 người thôi. Thành thầy mà hứa cái vị trước, khi mà trong tương lai mình mở cái thiền viện, mình có một cái quy củ, sách quy củ của cái thiền viện như vậy đó, biên ra hết tất cả chi tiết, biên ra nhà phương trưởng làm gì, rồi người thủ lãnh làm gì, rồi nó lúc mà thầy tới vào Mường Thành, tới mấy cái chùa khác, thầy cũng học được mấy cái này, cái cuốn sách nó rất là chi tiết, dài chi tiết dễ sợ. Nghe hàng như một cái thiền viện có khoảng chừng hơn 20 cái địa vị trong đó, trong có đầu bếp, ok, thành mỗi người lo cho trồng trọt, ok, cái người phải lo cho tiếp khách. Nghe chuyện này thầy cũng tủm tỉm cười. Hồi đó cái tu hành đó, kỹ càng như sợ, hồi đó đó là dạy rất kỹ càng, thành ra không có gì mà để tránh cái sự sai lầm. Chẳng hạn như có một cái vị thí chủ bước vào, thì ông nó vào, thí chủ vào, khi mà người thí chủ vào thì ông vào, ông nói là với thầy tri khách á, thì thầy tri khách mới nói với thầy tri khách là tôi muốn cúng dường cho mấy cái vị tăng ni trong chùa này. Vào văn phòng, mời vào văn phòng ngồi xuống, bây giờ mình có trong chùa này có bao nhiêu người đó. Tri khách mới nói là muốn soạn một bữa cơm cho mỗi người ấy, thì mỗi người nó tốn khoảng bao nhiêu đồng đó. Thì ông mới nói, ông thầy tri khách mới nói là cái này nếu muốn cúng dường cơm như vậy thì ông nên cúng dường, quý vị nên cúng dường bao nhiêu đó. Cái thiền tông nó chính xác dễ sợ lắm. Nếu cúng dường một bữa thiết trai tăng thôi, họ biết cơ tính kỹ càng, biết bao tốn bao nhiêu đó là chỉ cúng dường bao nhiêu thôi. Nên thành nó mới gặp được phương trưởng ngồi nó pháp cho họ nghe, rồi xong rồi này nọ, xong rồi mời họ dùng cơm lại. Thành mỗi cái chuyện nó xảy ra đó, trong cái thiền viện nó rất là rõ ràng. Thành cái vị biết cái chuyện là thầy thắc mắc chuyện đó lâu lắm. Là hồi xưa đó, tôi cười lắm. Ngày xưa mà cái vị vào đó, vào cái thiền viện, mà cái vị vào chùa đó, mà cái vị mà nói là con muốn thỉnh làm cái lễ cho cầu siêu cho cha con đó. Thì ông tri khách ra, ông lập tức lấy cái bảng ra, ông nói là muốn gõ chuông mà tốn bao nhiêu nè, bao nhiêu đồng nè. Mỗi cái lễ nó còn biên rõ ràng lắm. Tôi nói cái gõ cái chuông này 7 lần để mời phương trưởng tới Phật điện dự bắt đầu lễ là phải cộng tiền mà nữa, xanh mối. Hồi xưa tôi nhớ đi chợ sao, anh em cái dây nó treo cái dây mà mừng tiền nó tròn ở trong nó vuông như này, xách cái dây đi chợ. Hồi trước cái tiền như vậy, người Việt Nam mình nó khác, nó là sợ, nó là mang tiếng làm tiền. Cái biết tại sao người Tàu người ta cẩn thận nhiều. Cái chuyện cái vị này tại sao như vậy? Có một cái vị thiền sư đó, vị phương trượng đang ngồi thiền buổi tối, bỗng nhiên thấy được cái ông đó, ông thiền sư thấy một cái người đó, thì cái gỗ nó đang cháy, và chân cũng bị cột, cũng bị dây xích nữa. Ông thấy là cái dây xích đó, nó cột cái ông tù nhân nó lại ở nơi cái cửa, cái cổng của cái thiền viện. Ông nói tại sao mà con đau khổ như vậy? ông kia mới nói là tại vì trước á, kiếp trước á, tôi là phương trượng của chùa này. Ngài phương trượng thầy, ngài có thấy cái phòng ăn mà quý vị đang có bây giờ không? Nói tôi xây cái đó lên đó, tôi thiếu tiền. Ngày kia có một cái người thí chủ tới ta cúng dường, nó tôi muốn cúng dường cho hiện tiền tăng. Okay. Thành ra ông nói là phương trượng nó mới nói là bây giờ mình cần tiền quá, bây giờ hết tiền rồi sao, bây giờ phải trả cho ông thổ khoáng. Thành lấy cái tiền mà mới cúng đó, một số tiền một nhỏ đó để trả cho cái công nhân. Mặc dù là cái tiền đó để xây một cái xây chùa cho đại chúng xài, sau khi mà tôi chết đó, tôi đọa xuống địa ngục. Ông phương trưởng mới nói là ông tội nghiệp quá. Thế là tôi thứ nhất là tôi muốn cảm ơn ông là cái công trình ông đã xây cái phòng ăn của ông xây đẹp lắm, tốt lắm. Thế ông phương trưởng nó đó còn sống đó, mới bỏ cái tiền riêng của mình ra, bỏ tiền túi mình ra đắp lại cái tiền mà nợ cho ông kia. Tối hôm sau, tại nhờ cái ơn của ông đó mà tôi được thoát cái nghiệp báo của tôi. Tôi được sinh lên quả trời. Nhờ như vậy mà sinh lên quả trời ngay lập tức. Nghĩa sao? Thì ông nói trước, ông nói là tôi sẽ ở đó 3 kiếp. Rồi xong rồi để hưởng cái thiên phú. Thành cái việc biết không? Cái truyền thống người Trung Hoa đó, cái pháp họ kỹ lắm. Họ rất là cẩn thận khi mà nhận đồ cúng dường đó. Thành trong chùa mà mỗi lần người ta hỏi, người ta cúng dường cho mình á, người ta hỏi rõ ràng lắm là cái tiền này muốn làm cái gì. Mà mình chỉ quyền làm như vậy thôi, mình không quyền làm khác. Chẳng như họ để tiền mà cúng dường kinh ấn tống kinh điển, mình chỉ có quyền ấn tống kinh điển thôi. Thành ra trong chùa nó có cái xiền viện, nó có cái ban kế toán, nó họ kỹ lắm, họ ăn từng ly từng tí như vậy. Không thôi là ông phương trưởng chết rồi. Cái vị tưởng làm phương trưởng là sướng hả? Làm phương trưởng nó đủ thứ vấn đề hết á. Bà đầu bếp cùng cái than phiền đó, người ta gì đó, người ta tới ta chê đồ ăn tôi hoài. Mấy cái đầu bếp á, là họ làm nhức đầu, phương trưởng nhức đầu nhất á. Sao thứ nhì là mấy sư cô. Thì cái vị biết không? Ngài Bát Thường Thiền Sư là một cái người mà vĩ nhân. Tại sao ngài bảo vệ cho mọi người để người ta tu cho khỏi bị trật đường? Cái thiền, cái chùa đó, nó từng xu là phải xài cho đúng. Hiện bây giờ thầy không có ngại, tại thầy làm gì thầy cũng lỗ hết đó. Ok. Trong tương lai mà khi mà cái chùa mà tổ chức mà lớn nó đàng hoàng rồi, nó phải kỳ cũ dễ sợ lắm. Từng ly từng tí trong chơi đâu. Vì thế dễ sợ, mình chỉ dời cái tiền mà xây cúng dường cho tăng đoàn thôi, mà dời vài ngàn đưa qua xây cái nhà ăn thôi là mình đọa địa ngục dài. Có khi có hiểu không thầy đó? Bởi vì thầy cứ vì tưởng tượng cứ nghĩ là thầy muốn ham ngồi cái chỗ này, không có đâu. Thầy là bỏ 30 năm để trả nợ mình thôi, mình biết trong 30 năm đó mình nguy hiểm dễ sợ lắm. Trật một cái là mình đọa, trật là mình đọa. Người ta làm trật là mình đọa. Hồi trước thầy có cái người làm kế toán đó, mà nó nổi hứng mà nó làm nó cộng trừ nó cộng không xong á, nó thảy khoảng như 1.000-2.000, nó thảy vào cái chỗ này tầm 7 đó, xong để nó cộng cho nó xong. Bây giờ mình nhìn cái sách đó mình mới thấy úa sao nhiều tiền đó, nó lủng tục lủng tà la hết. Bữa nay chắc thầy phải kiếm cái job để mà trả lại mấy cái này, chứ còn chắc là cái điều này không xong rồi. Cái vì thấy dễ sợ, kinh hoàng dễ sợ. Nó ông thầy ông cứ chặt, ông cứ chửi mình hoài, ông cứ mắng mình hoài, rầy mình hoài, rồi bữa nào ông bỏ ông đi rồi mình phải hưởng cái này chết, mình chết ngắt. Thành cái vị thấy ngài Bát Thường Thiền Sư dễ sợ như vậy, ngài dày kỹ càng như vậy. Thời buổi này không ai làm như vậy nữa. Dễ sợ không? Thành vì thấy dễ sợ như vậy đó, kỹ dễ sợ. Thành ra thì bây giờ nó không quan trọng, tại bây giờ mình cứ lỗ lã hoài, mình không có phạm gì hết đó. bữa nào mà khi mà đàng hoàng rồi là phải phải cẩn thận dễ sợ lắm. Thành cái vị thế trong cái đời xưa truyền thống người Tàu, chùa người Tàu, tôi nói muốn cái chùa mà làm mấy chuyện đó là phải có cái có cái lệ phí nào đó, là tại vì nó ý nghĩa là như vậy đó. Thành cái vị biết không, mấy cái người chùa Việt Nam á, mấy chùa khác á, mà người ta tới ta yêu cầu chùa làm một cái tỉnh một cái lễ như vậy, xong rồi sau khi mà làm xong lễ họ cúng dường đó, mà cái tiền cúng dường nó không đủ để mà chi cái chi phí đó là họ chết đó, tội nặng lắm. Bởi vậy cái truyền thống mình theo thì theo cái người Trung Hoa, tại mình muốn bảo vệ cho mọi người. Ai thắc mắc gì không? Thầy kể cho mình nghe cái này. Hồi đó một ngày bắt trường thiền sư xây một cái thiền đường như vậy, ngồi đó, okay. Thiền hồi xưa như vậy đó, cái gì biết không? Ngồi thiền là ngồi thiền cả ngày như vậy, tới lúc mà 3 giờ sáng tới giờ khuya một cái gõ mõ một cái là ngã sập xuống, ngã ngủ ngay lập tức, không có chạy đi đâu hết. Từ xưa không có rửa mặt rửa đầu đâu, rửa sơ sơ thôi, tại không có nước. Hồi xưa là không có nước đâu, thành ra phải gánh nước mà từ dưới sông đẩy lên cái thiền viện, thành ra đâu có phí nước được. Ông giỏi dễ sợ luôn. Bắt ngồi xuống, tương tự như qua phi ngồi như vậy này, cái vị ngồi đó, xong cái ngồi thiền. Từ xưa như vậy đó, ngồi giữa xong cái vị tới giờ ngủ đó, ngã xuống ngủ thôi, không đi đâu hết. Đó. Lúc mà tới giờ ăn đó, là ta đem ra để ăn ra bởi cho vị ăn ngay ở đó luôn, không có phí gì đâu. Ngày xưa nó hung lắm. Sáng gì 5 giờ sáng cái chùa cái bắn tanh không có ai hết. Cái gì đấy không? Thành ra từ xưa nó dễ sợ cái thiền viện như vậy. Nó hồi xưa họ tu hành cắt gao, họ giác ngộ nhiều không thể tưởng. Thì quý vị biết từ xưa mà mấy cái phương trượng ta nể lắm vì vậy, tại vì phương trượng cực dễ sợ lắm, mà ai cũng than phiền, đủ vấn đề hết đó. Okay. Yeah. Hồi xưa cái phương trượng cực lắm, đang ta muốn làm đâu. Thì bây giờ mấy cái gì coi phương trượng là vinh dự, chứ còn đời xưa họ né. Cô hỏi về trong chùa mấy người tài gia có cái làm gì mà có thể làm tòa địa ngục, nó nhiều quá kể không hết. Trễ quá rồi. Cái bà da trắng này, bà tới cái chùa Long Bích đó, bà làm tí nó đuổi bà ra, bà trùng dễ sợ lắm. Cái bà da trắng nhỏ này, bà về kể thầy. Nó đuổi thôi, lộn xộn nó đuổi rồi. Ta thiệt ra thầy nói như vậy, không phải là mấy chùa khác thầy không biết. Thầy trả lời, trong những cái chùa khác thầy không biết, cái chùa của thầy thì khác. Chùa thầy là thầy, những cái thầy qua đó trách nhiệm của người phương trượng, trách nhiệm của thầy. Là nếu như cái vị làm lỗi lầm, một cái vị không cố ý, vì sơ ý, bể cái chén, thì cái đó là thầy trách lãnh trách nhiệm, đó là chuyện của thầy. Ok, giúp cái vị xóa những cái chuyện đó. Còn nếu như có trường hợp có những cái người mà trong chùa như tăng ni hay là người trong chùa mà họ cố ý vi phạm, họ ăn cắp xá lợi của thầy, họ ăn cắp tiền của thầy, họ ăn cắp sách của thầy, ăn cắp những cái tài liệu của thầy, cố ý ăn cắp như vậy đó, mấy cái loại đó nó đòi địa ngục, thầy không giúp đâu. Thầy nói trước rồi, mấy cái loại đó nó đòi địa ngục, ráng mà chịu, thầy hoàn toàn không giúp, ráng mà chịu, thầy không giúp đâu. Bởi tụi nó ngu dễ sợ, đuổi ra là giúp tụi nó đi đâu phải nữa. Tại nó ở đây cần ngày nó cần tạo, nó cần ngày nó cần đọa. Ai thắc mắc gì khác không? Vì bữa trước có người rửa rửa chùi dọn mà bể cái này, bể cái tượng. Bể cái tượng như vậy là làm chảy máu thân Phật. Cái này cái là thầy thấy mà mấy thầy mấy cô khờ dễ sợ. Thầy nói con nít mà nó tới nó làm bể cái tượng một cái là đọa địa ngục, đọa địa ngục A Tỳ đó. Nhưng mà lại được không, nó địa ngục này bậy, bể cái này là đọa địa ngục A Tỳ đó. Chứ mới chơi đó, mẹ một cái là đọa đi A Tỳ, đừng nó gãy nữa. Ok. Thành ra trong chùa không cho mấy đứa, trong chùa không cho mấy đứa con nít nó tới mấy chỗ này, không cho nó tới. Tại nó tới, nó tới nó phá một cái nó đọa. Thầy nói không phải riêng chùa không mà, mà mấy nhà thờ cũng vậy, người ta cũng có cái hậu quả ấy. Rồi bởi vì khi mà thầy mà biết những chuyện, khi mà thầy hiểu đạo tí rồi, thầy mới nói là ông thầy tôi, vì thầy mới hiểu, tại là ông thầy mình đó, ông bảo vệ cho những người tới chùa. Tại vì ông thầy, ông từ bi, ông đâu có để người ta tới mà làm bậy làm bạ, để người ta, mà sao mình có thời giờ, quả ngân nghĩ chứ qua, có thời giờ giảng, tôi biết vào chùa đừng có phá này phá nọ. Lần đầu tiên họ tới mà đâu có biết đâu. Thì họ sẽ làm bậy làm bạ, mình phải lạnh với người ta chứ. Chứ không thôi mở cửa chùa ra để người ta bước vào cửa chùa, chùa để mình hại người ta đâu có được. Ok. Thế nên tới mà nó làm bể cái ly đó là đọa địa ngục. Rồi nó đi mua cái ly mới, nó thay cái đó vào thì nó sẽ lên quả trời, giống như ông Phương Trường vậy đó. Thấy không? Thành ra thầy quyết định làm như vậy. Thầy nói là khi mà thầy ấy rồi thầy phải bảo vệ cho những người tới thăm chùa, cho nên mình không bảo vệ không được, người ta đọa địa ngục là đâu có được. Không sao mình nhìn mặt mũi nhìn thầy mình được. Nếu như vậy thầy ở chùa ông thầy mở chùa thầy làm cái gì, hiểu không? Thành Phương Trường tới chùa khác vẫn lại Phương Trường kia tỉnh bơ. Tại sao? Cảm ơn công đức của người ta. Từ xưa nó như vậy, thời này không có làm nữa, không ai làm nữa, thành ra mình cần đại luôn nữa. Sau này thầy mới kể là sau này Bách Thường Thiền Sư mà cái hệ thống ngài chế ra đó, là sau này cái bên Trung Hoa, lịch sử Trung Quốc họ có cái thời kỳ mà họ hoàng đế bắt đầu họ áp đảo cái Phật giáo, diệt cái Phật giáo, thì lúc đó cái thiền viện họ vẫn tỉnh bơ, chỗ duy nhất mà họ núp được mà không bị ảnh hưởng, tại họ không cần ngoài trời. Okay. Người trí huệ dễ sợ, giỏi dễ sợ. Yeah. Phá thai. Cô nói bây giờ cô không muốn ăn thịt nữa luôn này, dễ sợ, tu lệ dễ sợ. Cô nói là cô thiền, cần thiền, cô cần không thèm ăn thịt, hai người luôn này. Dễ sợ không? Thầy nói thầy mất cỡ, tại mấy thầy còn mấy năm trời thầy mới bắt đầu bỏ được. Yes. Này, thầy muốn giảng thiền chứ cái gì, muốn ai muốn nghe thiền. Tới thì giờ hết rồi, mình ngừng lại đây.